Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 67, hồi thứ 81, nhà sư Tây Việt. Khu Sứ Cơ sau khi nghe rõ tin tức, bèn trói Hoàng Nhân Kim Châu bỏ vào bao lớn, tự thân mang đến vương phủ vượt tường, đem trả y lại phòng ngủ đêm trước. Sau khi bị qua một trận kinh hồn, Hoàng Nhan Hữu quả nhiên không dám động tĩnh chi cả, luôn cả vụ án cướp cống lễ cũng bỏ luôn. Chu Tử Toàn Chân qua mấy ngày dạo chơi Khai Phong phủ, cảm thấy non sông dời đổi, buồn tình không muốn lưu lại nữa, cùng nhau rời biển kinh xuôi xuống miền Nam. Không quá 7 ngày đã đến Tương Dương, biên cảnh của Tống Triều. Lúc bấy giờ Kim Tống Nghị Hòa phía đông lấy Trung Du phía tây, lấy hai châu Đường Đặng làm ranh giới. Đường huyện, Đặng huyện đều là nội cảnh tỉnh Hồ Bắc. Tương Dương lại là một trọng tấn của Tống Triều về phương Bắc. Bảy người đệ tử Toàn Chân đến Tương Dương không chọn khách điếm làm nơi tá túc, mà lại đi thẳng đến Thuần Dương Am ở vào phía bắc thị thành. Thuần Dương Am là một đạo quán đẹp đẽ, kiến trúc nguy nga với dãy tường hồng ngói lục, với những tàn cổ thụ quanh năm rợp bóng. Bảy người theo đúng quy củ tục gia đạo pháp vào yết kiến Thanh Trần đạo nhân am chủ. Thanh Trần đạo nhân tục gia họ Lỗ, vốn là quan lại xuất thân, sau khi nhìn thấu hồng trần bèn đội mũ vàng làm đạo sĩ. Nghe nói bảy người là đệ tử của Vương Trùng Dương trưởng giáo Toàn Chân, nên Lỗ Thanh Trần tiếp ninh thật cung kính trọng hậu. Vì tuy chưa từng gặp mặt, nhưng uy danh của Trùng Dương đã dội đến Thanh Trần. Vừa gặp bảy vị đệ tử Toàn Chân giáo, ông bèn vòng tay thi lễ. Tổng sư Trùng Dương vẫn mạnh giỏi đó chứ, sao người không cùng chư vị đến phương Nam? Mã Ngọc cúi đầu đáp lễ. Tổng sư của chúng tôi mấy tháng trước đây có việc đến dân Nam, hiện vẫn chưa về. Lỗ Thanh Trần khẽ gục gạt đầu. Đặng tiệc, tổng sư không đến được. Không thì người Tương Dương chúng tôi đã được diện kiến đệ nhất thiên hạ Võ Lâm. Khu Sứ Cơ có vẻ ngạc nhiên. Dám thưa am chủ, người xưa nói vừa rồi không biết có ý chi, sao lại gọi là thiên hạ đệ nhất? Lỗ Thanh Trần như chợt nhớ ra, mỉm cười. Sự thật bần đạo đã nói một lời sơ suất. Đã là người xuất gia học đạo, cần phải thanh tịnh vô vi, không nghĩ đến chuyện lợi danh mới phải. Lời nói của bần đạo vừa rồi hàm ẩn cả sự thanh danh hiếu thắng, thật đáng để tiếng cười. Và ông ân cần nói tiếp. Chư vị đường xa mệt mỏi, xin thỉnh ra phòng thuốc nghỉ ngơi. Bần đạo còn ít nhiều công quả, ngày khác xin bồi tiếp. Ông ta vừa nói vừa đứng dậy tỏ ý đưa khách. Khu Sứ Cơ nghe Thanh Trần nói úp mở mở, trong bụng đã có phần không thích, song nghĩ mình là khách chẳng lẽ lại hỏi nhiều, nên đành ẩn nhẫn đi ra. Về đến phòng khách, Khu Sứ Cơ bèn hỏi. À, vừa rồi Lỗ am chủ nói mấy cái lời đó, chư huynh đệ có nghe rõ hết ý của ông ta không? Mã Ngọc mỉm cười. À, sư đệ, người ta không muốn nói thì thôi, hà tất phải hỏi. Hãy đi nghỉ cho sớm cho rồi. Khu Sứ Cơ có cái tật là không chịu bỏ qua bất cứ một vấn đề nào úp mở. Đêm đó cố gắng làm thinh, nhưng trong bụng khó chịu vô cùng. Sáng ngày để mở sự nghi vấn đó, bèn lần lần ra khỏi cửa am nghe ngóng. Chợt nghe có hai người vừa đi vừa tán chuyện.
À nè, bữa nay có đến thành Nam không? Đến xem thiên hạ đệ nhất cao thủ tỷ võ.
Khu Sứ Cơ lấy làm lạ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ nào sư phụ lại đến Tương Dương rồi chăng?
Bởi vì sau khi Hoa Sơn Luận Kiếm, Võ Lâm đồng đạo đều công nhận Trùng Dương làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế cho nên vừa nghe đến hai chữ đệ nhất là Khu Sứ Cơ không ngăn được nữa, bèn bước theo hai người ấy rồi vòng tay thi lễ.
Vô Lượng Thọ Phật, xin nhị vị cho tôi hỏi một lời, chẳng hai vị đệ nhất cao thủ nào đến Tương Dương và cùng với ai tỷ võ?
Hai người đi đường, một già một trẻ. Người già có dáng cách nho gia, còn người trẻ thì giống như người buôn bán. Nghe Khu Sứ Cơ hỏi, họ đều có vẻ ngạc nhiên. Người già bèn hỏi lại.
À, đạo trưởng hình như không phải là người bản địa, chắc từ tỉnh khác tới đây phải không?
Khu sứ cơ lại vòng tay. Vâng, bần đạo là người từ Hà Nam, làm sao tôn giá lại nhìn ra được? Ông lão mỉm cười.
Ha, chuyện đó không có gì lạ. Trước đây một tháng, có một người đến đây tự xưng thiên hạ đệ nhất võ thuật, cùng khắp Đông Nam Tây Bắc không tìm ra địch thủ.
Khu sứ cơ vội hỏi. Người ấy có phải là một đạo sĩ họ Vương phải không? Gã thiếu niên bật cười.
Một ông hòa thượng chứ không phải là một đạo sĩ.
Ông lão lật đật ngắt lời.
Ê, đừng có lắm chuyện, hãy để đệ nói rõ cho.
Ông bèn thuật lại đầu đuôi công việc. Nguyên Tương Dương là một địa phương từ trước đến nay võ học thịnh hành. Người ở Tương Dương phủ Hà Bắc, Thương Châu nói chung đều cho rằng biết võ là vinh dự. Hầu hết mọi nhà đều có đao thương cung kiếm và một sân tập võ. Không ngờ một tháng trước đây có một vị hòa thượng từ Tây Việt đến, tên gọi Thổ Lợi Đăng Ma, theo chân còn có một người đệ tử. Sau khi đến Tương Dương, không biết ông ta dùng thủ đoạn gì đã cấu kết được với một tay phú hào họ Cảnh, do người này xuất tiến thành lập nơi phía thành nam một cái lôi đài do hòa thượng Tây Vực Thổ Lợi Đăng Ma làm đại chủ, cùng với thiên hạ anh hùng tỷ võ. Tương Dương là một nơi tụ hội võ phong, trong vòng một năm gần như phải có một lần lôi đài đại hội. Nhà sư Tây Vực thiết lập lôi đài không phải là chuyện lạ. Điều làm cho người ta khó chịu là ngay trước đài treo một tấm hoành phi đề bốn chữ thiên hạ đệ nhất, thiếp vàng chói lọi. Như thế vô hình chung Thổ Lợi Đăng Ma tự đặt mình lên ngôi võ công đệ nhất trong thiên hạ. Ông ta còn treo một giải thưởng, nếu người nào cùng với ông ta giao đấu 10 hiệp trở lên sẽ được thưởng vàng ròng 100 lượng. Sự khinh mạng của Thổ Lợi Đăng Ma ngày thứ khai đài đã làm giới võ thực tương đương chấn động. Ngày ấy có một danh gia ngũ hành quyền họ Tường thượng võ đài tỷ võ cùng nhà sư Tây Vực, nào về giao thủ không quá 5 hiệp, vị quyền sư họ Tưởng bỗng nhiên biến sắc nhảy xuống đài không nói một lời nào. Người đệ tử của ông đỡ thầy về, nội đêm hôm đó vị quyền sư ấy chết. Sau khi chết rồi thi thể phù lên, toàn thân máu ứ thâm đen giống như người chết vì trúng độc. Gia nhân và đồ đệ của vị quyền sư họ Tưởng vô cùng kinh dị, để đơn bẩm quan báo án. Nhưng lôi đài là công khai tỷ võ, nếu thêm một bên chết, đối phương không phải bồi thường, cho nên họ đành phải chịu. Kế tiếp sau đó còn có mấy vị võ sư danh tiếng ở Tương Dương thượng đài, kết quả cũng thất sắc nhảy xuống đi về, và cuối cùng cũng chết một cách như vị quyền sư họ Tưởng. Người ta cho rằng nhà sư Tây Việt có yêu pháp, cho nên không còn một ai dám cùng ông ta tỉ võ. Khu sứ cơ sau khi nghe biết cả giận nghĩ thầm, sao lại có chuyện như thế được? Quan chức ở đâu cũng là đầu, quan chức ở đâu cũng là đầu bỏ, để cho tên hòa thượng Tây Việt lập lôi đài công khai giết người, nhắm mắt không có can thiệp, chuyện này nhất định không thể làm ngơ được. Chàng bèn cảm tạ hai người khách đi đường rồi buông bã trở lại Thuần Am Dương. Vừa thấy chư huynh đệ khu sứ cơ đã kêu lên.
Không được rồi, không được rồi, giữ ban ngày ban mặt công khai giết người, nào là còn dương pháp gì đâu.
Các đệ tử toàn chân kinh hãi. Mã Ngọc vội hỏi.
Sư đệ, hãy bình tĩnh một chút, chuyện gì đã phát sinh ra như thế?
Khu sứ cơ hơi giận hừng hừng đem tất cả câu chuyện đã nghe thuật lại, và chàng nói tiếp.
Tên hòa thượng Tây Dực ấy công nhiên treo bản thiên hạ đệ nhất võ công, khinh thường nhân mạng. Gặp bọn hung ác này, chúng ta không thể khoanh tay ngồi ngó được, phải tức tốc đến nhà tên phú hào họ Cảnh, vì nhân dân bản địa mà trừ khử tên thầy chùa ác hại.
Ai nấy đều kinh động, chỉ còn Mã Ngọc vẫn giữ vẻ trầm ngâm thận trọng.
Chuyện nghe qua chưa chắc đã đúng, sư phụ không bằng lòng cho chúng ta gây sự, chúng ta là kẻ xuất gia tu đạo, trường mặt ra mà làm chi?
Mã Ngọc là đại sư huynh, cho nên khu sứ cơ giàu là con người hào khí ngạo mạn, nhưng cũng không dám cãi lẽ nên cố gắng nuốt hận làm thinh. Mãi cho đến tối ngày hôm đó, khu sứ cơ cứ ra vô bức rứt không yên, chàng thầm nghĩ.
Sư huynh tính hay sợ sệt, không nên bàn chuyện với ảnh làm gì. Đêm nay ta cứ một mình đến nhà họ Cảnh nghe ngóng, thử coi tên hòa thượng Tây Vực này mưu tính những gì.
Vào phản canh ba, độ chừng hai anh em, mấy anh em đã ngủ say, Khu Sứ Cơ bèn lén lén ra khỏi phòng mình, nhúng vọt khỏi lên khỏi nóc nhà. Chân chàng vừa chấm lên mái ngói, bỗng thấy một bóng đen vút tới, cất giọng trầm trầm:
"Sư đệ, nửa đêm không ngủ, còn định đi đâu?"
Khu Sứ Cơ bất phòng bị sư huynh bắt gặp, chợt biết nhất cử nhất động của mình đều bị sư huynh theo dõi, chàng sương sùng không nói nên lời.
Mã Ngọc Diệu Hòa: "À sư đệ, chủ sư đệ muốn đến Ngô huynh đã biết rồi. Thật ra thiên hạ đệ nhất võ thực là ngôi vị của sư phụ từ sau khi qua Sơn Lửng Kiếm. Bắt cái nằm đế đông tà tay độc, người đều xem như một trò đùa. Tuy nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Hơn nữa đâu phải trong khu rừng võ học mênh mông lại có một người thôi sao? Tục ngữ có nói ta không đụng người, người chẳng đụng ta. Thật là đúng lắm. Sư đệ không nên chuốc lấy chuyện phiền hà làm gì, hãy đi về nghỉ đi."
Khu Sứ Cơ muốn cùng sư huynh biện bác đôi điều, nhưng thấy sắc diện Mã Ngọc không giận mà nghiêm, nên chàng chỉ nhẹ gật đầu rồi trở lại phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Sứ Huyền nói với mọi người:
"À, chư huynh đệ, chúng ta đến Tương Dương nay đã hai ngày, về đến quốc thổ Đại Tống mà không dạo xem phong cảnh thiệt là một điều đáng tiếc lắm. Chúng ta hãy dạo qua một vòng cho thỏa thích."
Nói đến ra ngoài đi dạo, ai nấy đều thải tán thành. Bảy người bèn ra khỏi Thuận Dương Am, thẳng ra đại lộ. Chợt thấy người ta như thác lũ từng đoàn từng tốp, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Có người nói:
"À, Võ Đàng Nam á, trưởng môn nhân đã đến rồi, lôi đài bữa nay nhất định vô cùng hào hứng."
Khu Sứ Cơ nói:
"Các huynh đệ, cầm nghe không bằng một thấy, chúng ta hãy đến xem đã lôi đài đi."
Lưu Sứ Huyền, Đàm Sứ Đoan, Vương Sứ Nhất một lượt tán thành. Tôn Bất Nhị nói với Mã Ngọc:
"Đại sư huynh, chúng ta đi đi anh."
Mã Ngọc biết không thể cản được, bèn dặn dò:
"À cũng được, nhưng chúng ta phải giữ gìn quy môn, nhất định không được động thủ."
Thấy đại sư huynh bằng lòng, tất cả đều mừng rỡ theo chân người thẳng đến thành Nam. Đến đây quả thật một tòa lôi đài, khuôn viên 4 trượng 5 thước, dưới đài thiên hạ đông như kiến cỏ. Bảy anh em toàn chân đứng xa xa, thấy một tấm lụa hồng viết 5 chữ lớn: "Thiên hạ vô địch thủ", phất phơ trong gió. Chính giữa một bức hoành phi chữ vàng chói lọi: "Thiên hạ đệ nhất", như chọc vào mắt mọi người. Khu Sứ Cơ nhìn thấy gan ruột sùng sùng, nhưng vì giữa đám đông người đành phải dằn lòng im hơi lặng tiếng. Chèn lấn khá lâu, bảy anh em mới tới được trước đài. Chợt nghe sau đài một loạt pháo nổ sang, chúng nhân reo lên:
"À, đại chủ đã đến!"
Cùng lúc đó bên trong tiếng nhạc trỗi lên. Khu Sứ Cơ mỉm cười:
"Gã hòa thượng này quá kiểu cách đi."
Tiếng nhạc vừa dứt, một vị hòa thượng vận đại hồng cà sa xuất hiện, tả hữu có hai tên đệ tử theo hầu. Khu Sứ Cơ ngẩng đầu thấy lão hòa thượng con người cao lớn, mặt đen mũi quặp, trên mặt lưa thưa đều khắp những lông hoen hoét hồng hồng, đầu đội mũ từ lư viền kim tuyến, giữa chiếc đại hồng cà sa thiêu một thái cực đồ cũng bằng kim tuyến, hiện rõ một con người khí khái. Chỉ có một điều là da mặt lão ta vàng chệt như sáp ong, ở xa nhìn lại như một cái thây ma từ dưới đất mọc lên, tuyệt nhiên không ẩn một tí máu nào. Hai cánh tay ốm dài nhưng với ngón xương sẩu như móng quả, phù bởi làn da đen trải màu than. Nếu là lúc ban đêm nhất định ai cũng cho lão là một cái thây ma, nếu không phải là quỷ hiện hình. Khu Sứ Cơ liếc thấy kinh hãi, xích lại gần Mã Ngọc thì thầm:
"Đại sư huynh, anh có xem ra lão hòa thượng này thuộc tông phái nào không?"
Mã Ngọc lắc đầu tỏ ra không biết.
Khu Sứ Cơ nói nhỏ: "Tiểu đệ chắc hòa thượng này cùng phái với Tây Độc Âu Dương Phong."
Mã Ngọc trừng mắt ngạc nhiên:
"À, sao sư đệ làm sao biết được?" "Tiểu đệ tuy chưa thấy Tây Độc, nhưng nghe Dương sư đệ nói Âu Dương Phong là người Tây Vực, lão hòa thượng này cũng là người Tây Vực đến. Anh hãy xem năm ngón tay của lão, rõ ràng là một con người luyện ngũ độc trảo, nhất định hắn cùng Âu Dương Phong có quan hệ với nhau."
Mã Ngọc gật đầu: "À, đã đúng. Đã thế chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa, không nên lộ diện."
Không biết chừng nào Tây Độc cũng có ở, không biết chừng Tây Độc cũng có ở gần đâu đây.
Khu sứ cơ nghe trong bụng hơi ngán. Nếu quả Tây Độc xuất hiện thì anh em chàng quyết không phải là người đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ chuyện đã tới đây không làm sao được, chỉ có cách tùy cơ ứng biến. Bỗng có năm vị đạo nhân xẹt người nhảy lên đài. Chúng nhân trố mắt nhìn theo. Quanh dưới lâu đài im phăng phắc, dẫn đầu một vị đạo sĩ đầu đội mão cửu lượng, mình mặc đại bào màu xanh thẫm, tuổi độ 50, đôi mắt ngời nội lực, tướng mạo phương phi, ba chòm râu ngắn phất phơ theo gió. Theo sau bốn vị không quá tuổi 20, mỗi người sau lưng dắt một thanh bảo kiếm. Các giới am hiểu ít nhiều trong cuốn Võ Lâm đều biết đó là những người võ đan phái. Vị đạo sĩ mặc áo bào xanh từ từ tiến lên, nét mặt ung dung rạng rỡ, khẽ động phất trần, mỉm cười điềm đạm.
Ngưỡng mộ từ lâu, uy danh đại pháp sư thiên hạ vô địch thủ, đến nay mới được cùng nhau diện kiến.
Lão hòa thượng Tây Việt đảo đôi mắt quái, hất mặt hừ lên một tiếng.
A Di Đà Phật, đạo trưởng có phải là trưởng môn nhân võ đàng Nam phái Cảnh Ngọc Hư đó căng nó chăng? Mô Phật bằng tăng có được nghe danh.
Ngọc Hư vẫn dáng điệu ung dung.
Vô thượng vô lượng thọ Phật, mười mấy ngày trước đây Trữ Nam Chân truyền cống lễ, hai người môn đệ cổ tẩy phái đến quý đài giao thủ, không mấy hiệp đã bị bại lui. Về đến nhà chẳng bao lâu cả hai đều chết. Nếu quả họ võ công quá kém, thiếu sự tinh luyện, trước vào mình cái chết cũng chẳng oán hận gì. Thế nhưng...
Nói đến đây sắc mặt ông chợt trầm, quay lại người thanh niên đạo sĩ phất tay.
Màn vật ấy đến đây để cho muôn vạn con mắt cùng trông thấy.
Người thanh niên đạo sĩ đứng bên trái lập tức xích luôn mấy bước trao lại cho Cảnh Ngọc Hư chiếc hộp cây màu đỏ, bên trên phù mảnh lụa vàng. Cảnh Ngọc Hư đưa tay đỡ miếng lụa lên, chúng nhân giật mình trố mắt. Trong chiếc hộp đựng hai mảnh xương đầu máu xem xám đen, giống như mảnh xương đã được nhuộm qua mấy lượt mực đậm. Mọi người nhìn nhau kinh hãi.
Cảnh Ngọc Hư nhìn xuống đất cao giọng: Kính thưa quý vị, đây là hai mảnh xương đầu của hai người đệ tử trong môn phái chúng tôi vừa bị hại tại đài này mười mấy hôm trước đây. Sau khi họ chết, trong lễ hỏa táng, bần đạo phát giác xương đầu đều biến ra màu sắc đen xám, rõ ràng đã bị một chất độc xâm hạ nhập vào cơ thể. Cách giết người mà vị pháp sư tại lâu đài này không phải bởi võ công tuyệt kỹ mà dùng chất độc hại người.
Công chúng dưới lôi đài thấy hai mảnh xương đầu và nghe mấy lời của Cảnh Ngọc Hư, người người đều tái mặt, vừa kinh vừa tức, vẫn với một vẻ âm độc giận người. Thổ Lợi Đăng Ma trầm lặng, không một chút gì kích động. Đợi cho Cảnh Ngọc Hư nói dứt, lão lạnh lùng cười lạc.
Ha ha ha, Cảnh đạo trưởng, ngài chỉ biết bần tăng tên Thổ Lợi Đăng Ma, nhưng có biết biệt hiệu của bần tăng chăng? Ha 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 ha, tuy chưa sang miền Tây Vực, song danh hiệu Ngũ Độc Tôn Giả chắc ngài chẳng lạ gì. Kẻ mang danh hiệu ấy đang đứng trước mặt ngài đây. Ha 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 ha.
Bốn tiếng Ngũ Độc Tôn Giả vừa bay ra, bao nhiêu người trên đài, người dưới đài, kể cả bảy người đệ tử của Toàn Chân thảy đều biến sắc. Hồi thứ 82, Ngũ Độc Thần Công. Nguyên từ trước Mã Ngọc Khu Sứ Cơ đều được nghe sư phụ nói rằng miền Tây Vực tuy là chốn biên thì hoang dã, nhưng có nhiều bậc kỳ nhân, mà Tây Độc Âu Dương Phong cũng chỉ là một trong đám dị thủ đó thôi. Ngũ Độc Tôn Giả là một nhân vật xuất sắc dùng thiên sơn nam lộ. Hắn tinh luyện một thứ gọi là Ngũ Độc Thần Công. Loại thần công này có người bảo nó thuộc về sự rèn luyện tinh thần, có người nói là công phu nội lực, lại cũng có người cho rằng là tà pháp của Hồng Giáo Lạt Ma. Người Tây Vực có câu truyền ngữ: thà gặp Diêm Vương đừng có đụng ngũ độc. Đủ thấy Ngũ Độc Thần Công là một loại cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên cũng có nhiều người Tây Vực
chưa từng gặp Ngũ Độc Tôn Giả bao giờ. Cứ theo người ta nói, vị Ngũ Độc Tôn Giả hành tung kỳ bí lắm, không rõ từ đâu tới, không biết từ đâu tới. Cho nên đối với người Tây Việt, cái tên Ngũ Độc Tôn Giả cũng chỉ là một nhân vật truyền kỳ. Không ngờ ngàn năm dặm xa xôi, y lại lặn lội đến Tương Dương phù của Trung Nguyên thiết lập lôi đài, không biết được dụng ý của con người kỳ dị đó là gì. Cảnh Ngọc Hư vừa nghe lão hòa thượng Tây Vực nói ra biệt hiệu, ông đã có hơi đổi sắc, nhưng trong thoáng chốc cười ha hả đáp:
"Ha ha, té ra pháp sư đây là một nhân vật mang cả thinh danh miền Tây Vực. Thảo nào bàn tay giết nghiệt ngã dễ dàng, không ngại kết liễu sinh mạng con người. Nghe danh không bằng gặp mặt, tiện đây bần đạo xin lãnh giáo."
Thổ Lợi Đăng Ma cười lạc:
"Ha ha, hay lắm. Từ Tây Việt đến, bần tăng đang mong được sự chỉ giáo của cao thủ Trung Nguyên đã từ lâu ngưỡng mộ võ đan phái tuyệt học. Nay gặp đây thật là hạnh ngộ."
Cảnh Ngọc Hư dắt phân trần vào lưng quát lớn:
"Không phải nhiều lời, tiếp chiêu!"
Tiếp theo tiếng quát, cánh tay phải vung lên nhằm Ngũ Độc Tôn Giả đẩy ra một chưởng. Cảnh Ngọc Hư đưa chưởng nhẹ nhàng, coi như không có chút chi phí sức, in hình cầm một trang giấy phất qua khuất lại trước mặt đối phương. Nhưng Thổ Lợi Đăng Ma biết liền đó là miêu chưởng công phu, một tuyệt kỹ của võ đan phái. Lão hòa thượng Tây Vực lập tức hoành chân tung mạnh kim cương xuyên chưởng, cuốn luồng chưởng lực của Cảnh Ngọc Hư xô tạc ra ngoài. Cảnh Ngọc Hư không biến chiêu công địch, nhảy thốc lại sau lưng bảy người đệ tử Tử Toàn Chân hết sức lạ lùng, không hiểu tại sao vị trưởng môn phái võ đan một thế đấu đã vội thu chiêu triệt thoái. Nguyên Cảnh Ngọc Hư lúc chưa giao đấu đã thấy 10 ngón tay của đối phương một màu xám xịt, trong lòng đã hơi sợ sợ, biết rằng Ngũ Độc thần công tụ tập vào nơi ấy, cho nên không dám khinh suất. Thổ Lợi Đăng Ma thấy Cảnh Ngọc Hư triệt bộ, trầm giọng quát lên:
"Ê, võ đan đạo trưởng, đón chiều!"
Lập tức phong hình phi bộ, tỷ chưởng xuyên quang, vị hòa thượng Tây Vực cùng một lúc công luôn hai chưởng, chưởng phong cuồn cuộn thẳng vào ngực Cảnh Ngọc Hư. Khu Sứ Cơ là một người rất thông quyền pháp, liếc qua công thế của Thổ Lợi Đăng Ma, chàng bèn dây qua nói với Mã Ngọc:
"Đại sư huynh, lạ quá, thủ pháp của tên hòa thượng này bất quá cũng chỉ là những ngón tầm thường trong Thiên Long chưởng thế, sao Cảnh đạo nhân không lại dám phản chiêu?"
"À, sư đệ không thấy móng tay của hắn ta sao? Toàn thể một màu xanh đen ghê gớm, rõ ràng Ngũ Độc thần công tập trung nơi đó, nếu đụng phải thật là nguy hiểm."
Cùng lúc đó, Cảnh Ngọc Hư vì né tránh hai chiêu nên đã bị lấn ra tới mép đài. Ngũ Độc Tôn Giả gầm lên một tiếng, song thủ vung lên, năm ngón dương ra một lượt theo thế kim long xuất trảo, nhắm ngay ngực Cảnh Ngọc Hư chụp tới. Khu Sứ Cơ và Mã Ngọc vì đứng gần đài nên thấy rõ, trong lúc Thổ Lợi Đăng Ma dương 10 ngón tay chụp tới thì từ trong đó tuôn ra mấy lần hắc khí mỏng manh như những sợi tơ nhắm ngay Cảnh Ngọc Hư bắn tới. Mã Ngọc kinh hoảng gần muốn kêu lên. Trái lại, Cảnh Ngọc Hư lúc bấy giờ mới triển xuất võ đan tuyệt kỹ, khi thấy hai chân ông như đóng chặt vào mép đài, quật ngửa mình trở ra đằng sau, mới nhìn qua cơ hồ như sắp sửa lộn ngược xuống đài. Nhưng chính trong lúc thân hình lơ lửng sắp rơi ra, chợt thấy hai tay áo rộng của ông phất nhẹ trở lên, đồng thời nương theo đà gió lộn mình trở lại giữa đài. Kim long xuất trảo của Thổ Lợi Đăng Ma đánh trượt vào không khí. Khu Sứ Cơ vỗ tay tán thưởng:
"Đảo Kỵ Long thủ pháp hay, thật hay."
Đảo Kỵ Long và Cao Tứ Bình đều là thủ pháp trường quyền căn bản của võ đan, khi nắm vào tay của các bậc danh gia lại càng tăng phần diệu dụng, cho nên chỉ trong chớp mắt độc chưởng của Thổ Lợi Đăng Ma bay hụt ra ngoài. Ngũ Độc Tôn Giả vội quay mình trở lại triển khai cô nhãn xuất quân, 10 móng tay lan sói lại chụp ngay vào đối thủ. Cũng như trước, Cảnh Ngọc Hư không dám tung chiêu đối kháng, nhảy xê qua góc trái lôi đài, thuận đà bắn đôi bàn chân một lượt theo thế yến song phi ngay vào hông của nhà sư Tây Vực. Ngũ Độc Tôn Giả thối lui nửa bước, hạ thấp mấy móng tay đen nhằm ngay ống quyển của Cảnh Ngọc Hư móc ngược trở lên. Cảnh Ngọc Hư lắc thân nhìn mình xà ngang bên góc phải của lôi đài như một chiếc lá khô tạt theo chiều gió. Khu Sứ Cơ kêu lên:
"Sư huynh, Cảnh đạo trưởng không dám đối kháng với móng độc của Thổ Lợi Đăng Ma. sợ e không khỏi bại. Mã Ngọc lắc đầu, à chưa chắc. Mã Ngọc chưa nói hết, trên đài Cảnh Ngọc Hư đã xứ xuất toàn nghề công một quyền bộ theo sách sư tử vần mồi tuyệt kỹ của võ đan quyền pháp, nhảy bên trái xây bên phải. Chỉ trong chớp mắt, bóng của Cảnh Ngọc Hư lan loáng cùng khắp bốn góc lôi đài. Thúc Nhiên Ngũ Độc Tông giả nhảy lùi một bước kêu lên,
hãy khoan.
Cảnh Ngọc Hư thu trưởng, đại pháp sư có điều chi dạy bảo? Nhà sư Tây Việt trầm giọng, lôi đài thiết lập hơn một tháng nay, những kẻ thượng đài giao thủ chưa một ai tiếp bần tăng quá năm chiêu. Đạo trưởng đã tiếp được mười mấy chiêu, phá lệ chiếu theo quy củ, bản đài phải trao 100 lượng hoàng kim, xin đạo trưởng hãy thu rồi sẽ tiếp đấu. Cảnh Ngọc Hư vòng tay thi lễ, kẻ xuất gia không ham danh lợi, hoàng kim xin để lại, chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu. Ngũ Độc Tôn giả rắp tâm chờ khi Cảnh Ngọc Hư tiếp nhận hoàng kim sẽ thừa cơ phóng độc, không ngờ vị trưởng môn võ đan lại không chịu nhận, làm cho quỷ kế bị hư. Lão ta bèn cười lạc, ha ha, đạo trưởng quả thật đạo hạnh hơn người, không ưa tà vật, bần tăng ngưỡng mộ vô cùng. Và quay lại với tên đầu đệ, Thổ Lợi Đăng Ma ra lệnh,
A Hải, mang binh khí cho ta.
Tên tiểu tăng bái lệnh quay vào trong, giây phút sau mang binh khí ra dân. Dưới đài Thiên Hạ trố mắt lạ lùng. Nguyên vì binh khí của nhà sư Tây Vực thật là lạ mắt, nó là một cây thiền trượng hai đầu, không phân biệt trên dưới chi cả. Một đầu có hình đầu rồng đúc bằng lõi đồng xanh, một đầu bằng vàng tạc hình đầu cọp. Một điều khác lạ là dưới mỗi đầu rồng đầu cọp đó lại có một cái ngạnh công bằng thép trắng, giống như một mảnh trăng lưỡi liềm, một món binh khí mà từ trước tới nay chưa ai từng trông thấy. Khu sứ cờ hỏi Mã Ngọc, đại sư huynh, lão hòa thượng Tây Vực sử dụng thứ binh khí kỳ lạ gì thế? Mã Ngọc suy nghĩ lắc đầu,
à thứ binh khí này thiệt là cổ quái, ngô huynh cũng mới thấy lần đầu. Một đầu rồng, một đầu cọp, vậy cứ gọi là Long Hổ Trượng cho rồi. Song cần thấy một điều là cây thiền trượng này, công dụng của nó sẽ nguy hiểm gấp mấy lần so với hình binh khí khác.
Khu sứ cơ gục gật đầu hội ý, chàng cũng nghĩ rằng có lẽ thứ binh khí này sẽ dùng các pháp giải côn, lăng trượng, hoa thương và long đầu trắc đao cùng một lúc. Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì trên đài Cảnh Ngọc Hư đã tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh tinh quang lóe lên đến lạnh cả người. Thổ Lợi Đăng Ma đón lấy cây thiền trượng cười khẹt khẹt trên lên như giả thú.
Cảnh đạo trưởng, quyền cước đã qua, bần tăng xin lãnh giáo bằng binh khí.
Cảnh Ngọc Hư lặng lẽ dùng thanh trường kiếm sử xuất Liên Hoàn Đoạt Mệnh kiếm pháp của võ đan, cùng một lúc hai đạo kiếm quang toát rực cả lôi đài, nhắm ngay bên sườn của đối phương thốc tới. Ngũ Độc Tôn giả quay vù cây thiền trượng đỡ vẹt hai đường kiếm, đâm thẳng vào chưởng môn đại cổ huyệt của Cảnh Ngọc Hư. Vương Sứ Nhất nhìn thấy bỗng bật cười,
lão hòa thượng này bản lĩnh cũng tầm thường, nếu hắn thấy sư phụ dùng Nhất Dương Chỉ giao phong với tỷ không trưởng của Hoàng Dược Sư và Cáp Ma Công của Âu Dương Phong, nhất định hắn sẽ lé mắt trước tình thế mãnh liệt, uy lực kinh hồn, mà đối với cái thiên hạ đệ nhất danh của y cũng không bằng cái lông chân của sư phụ.
Sự suy nghĩ của chàng chưa dứt thì trên đài một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Trong lúc Cảnh Ngọc Hư thấy Thổ Lợi Đăng Ma lao cây thiền trưởng ngay vào đại huyệt của mình, ông lập tức khẽ nghiêng mình, tay trái kéo ngược thanh trường kiếm theo thế đằng dao khởi phượng, một tuyệt chiêu trong kiếm pháp võ đan. Thân kiếm dán chặt vô đầu trượng, dùng sức ép định, trước tiên hất cây thiền trượng ra ngoài, kế đó phản chiêu đột kích. Không ngờ kiếm trượng vừa mới va chạm vào nhau, Cảnh Ngọc Hư và Ngũ Độc Tôn giả cũng vừa đau mặt. Chợt vị trưởng môn phái võ đan bắt gặp một tròng mắt xanh rờn của Thổ Lợi Đăng Ma ngó chòng chọc vào mình, bất giác một luồng ớn lạnh trúng lên, nỗ lực như không còn tự chủ. Cảnh Ngọc Hư muốn dùng lực lách đầu qua tránh né nhãn quan dị thường của đối thủ, không dè trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi như làn điện chớp ấy, thân thể của ông bỗng nhiên mềm nhũn ra như bún, trí não muốn tránh ra mà tay chân không theo sự chỉ huy của bộ óc, mặc cho đôi mắt đối phương thu hút như kim gặp đá nam châm.
Vị trưởng môn phái võ đan cảm thấy Thổ Lợi Đăng Ma như bị biến thành một con quỷ mặt xanh tóc đỏ đang lừ lừ xông tới trước mặt mình. Chúng nhân dưới đài thấy cảnh Ngọc Hư vừa hoang kiếm chặn cây thiền trưởng của đối phương, thình lình bỗng ngay người đứng sững, và vị hòa thượng Tây Vực chợt cười lên khang khắc, nhích cây thiền trưởng trở mũi đầu rồng nhắm ngay tử huyệt nơi ngực của cảnh Ngọc Hư đâm tới. Nguyên Ngũ Độc tôn giả từ nhỏ đã khổ luyện một thứ tinh thần công lực, nó là một môn pháp từ Thiên Trúc truyền sang, tiếng phạn độc là Hắc Ma Hy Nhãn, Trung Nguyên phiên dịch là Ly Hồn Pháp. Nó là một thứ công lực mà kẻ địch phải chịu hoàn toàn sự điều khiển của đôi mắt đối phương. Chỉ cần nhìn thẳng được vào đôi mắt của địch nhân thì kẻ ấy lập tức đờ đẫn như không còn hồn vía, trí nào sinh ra ảo giác để mặc đối phương lúng túng. Cảnh Ngọc Hư không rõ điều ấy, vô tình đưa mắt cho kẻ địch chụp Hắc Ma Hỷ Nhãn và đành phải đờ người đứng đợi thiền trưởng kết liễu cuộc đời. Khu Sứ Cơ nhìn thấy tình hình không còn có thể dừng được, vội vàng bung mạnh hữu thủ cây phất trần đang cầm ở tay, thoát ra từ chưởng lực, theo sức đẩy của chưởng phong như một phi tiêu lao vút vào giữa mặt nhà sư Tây Vực. Đang trong lúc lòng khấp khởi sinh mạng đối phương nắm chắc trong tay, Thổ Lợi Đăng Ma chợt thấy đôi mắt qua lên, và tiếp theo đó một vệt dài màu trắng mang theo một chùm tơ đã sát ngay mặt mình, không còn cách nào né tránh kịp nữa. Ngũ Độc tôn giả liều mạng đỡ càng một trượng, còn một tiếng khua cộc lốc vang lên, chiếc phất trần chạm trúng đầu trượng trồng xanh nhắn lửa và kình lực cũng đùa theo quá mạnh, làm cho đầu trượng bật lại đằng sau. Thổ Lợi Đăng Ma cũng bị dội lùi một bữa. Phần thứ 67 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 68.